I would like to read the Bible verses in 2 Corinthians chapter 5, verse 16 to 21. So, from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to Him, to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are, therefore, Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. And the key verse is written in Psalm chapter 130, verse 3 to 4. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. Và chủ đề của bài giảng buổi sáng ngày hôm nay có tựa đề là Tín điều các sứ đồ, sự tha tội. The message today is the forgiveness of sins. Xin kính mời hội thánh ngồi và xin mời mục sư Hứa Trung Tín chia sẻ lời Chúa.
Xin trân trọng kính chào hội thánh.
A greeting to all of you.
Trước hết thì trước khi chúng ta học hỏi lời Chúa với nhau thì chúng tôi có nhận được cái thông tin là thân mẫu của cô Phương Lan đã về với Chúa vào sáng thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021.
And before we study the word of God together, we'd like to announce to you that we received a news that Mrs. Phương Lan's mother says went home to be with the Lord last Wednesday.
Yeah, xin được thay cho toàn thể hội thánh để có lời phân ưu cùng với gia đình của anh Thăng, chị Lan cũng như toàn thể tăng quyến.
And we would like to extend our condolences to the family of Mrs. Phương Lan and Mr. Thăng and the whole family.
Đầu giờ thì bác cử có cho tôi thấy một cái có cho tôi đọc một cái tin nhắn của bà mục sư Thủy, vợ mục sư Tín từ Việt Nam gửi qua và cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho bà.
Mr. Cruz gave me a news that Mrs. Thủy, the wife of the pastor in Vietnam, Pastor Tín, sent us a thank you note.
Hiện nay thì sức khỏe của bà đỡ hơn nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bà một cách hoàn toàn.
She is recovering but we still need to lift her up in prayer.
Quý vị biết rằng cái vấn đề này nó cũng gây cho tôi một vài cái rắc rối bởi vì trong tuần vừa qua có một vài người điện thoại hỏi vợ tôi rằng ủa bị đau tim hả?
So this is giving me some problem because some people misunderstood and give me they call me and ask me about my wife. Does my wife have a heart problem?
So vợ tôi thì hỏi tôi anh có bà vợ nào tên Thủy ở Việt Nam vậy?
And so my wife asked me, do I have a wife but named Thủy in Vietnam?
Nhưng mà không phải, vợ tôi tên Thủy nha. Còn Thủy là vợ mục sư Nguyễn Chí Tín ở tại Việt Nam, hai cái nó khác nhau.
So even the spell is the same, but the mark is different. So the lady, Mrs. Thủy, is the wife of Pastor Nguyễn Chí Tín in Vietnam.
Anh nói quý vị sẽ thấy rằng nó có một vài cái chi tiết trong đời sống mà nhiều khi mình chỉ cần mình hiểu không đúng một chút thôi thì nó sẽ đem mình tới nhiều cái vấn đề nó lớn hơn.
So there's little details in life that if we don't understand it correctly, it can lead to other problems.
Và cái bài tín điều các sứ đồ cũng là một cái trường hợp giống như vậy.
And the Apostle Creed is also have been in that situation.
Chúng ta đọc bài tín điều của sứ đồ nhiều lần, nhưng mà nhiều khi có những cái điểm ở trong bài tín điều của sứ đồ chúng ta hiểu không có đúng và nó dẫn chúng ta đến những cái vấn đề sai lầm trong cái đời sống đức tin của mình.
There's many things in the Apostles' Creed that we read many times, but there's some little thing that we, if we don't understand it correctly, it can lead to other problems in life.
Chúng ta đang đi vào những cái phần cuối cùng của bài tín điều các sứ đồ.
We are toward the end of the Apostles' Creed.
Điều đầu tiên chúng ta xác quyết đức tin đó là đức tin nơi Đức Chúa Trời ba ngôi.
So the first thing that we affirm is our faith in the Trinity God.
Cái điều xác tín đức tin thứ nhì chúng ta nói với nhau đó là cái đức tin của chúng ta nơi hội thánh.
And the second thing that we affirm is our faith in the church.
Và cái phần cuối cùng của bài tín điều của sứ đồ mà chúng ta sẽ học với nhau đó là chúng ta xác quyết cái đức tin của chúng ta nơi sự cứu rỗi.
In the third part in the Apostles' Creed is just we affirm our faith in salvation.
Và sáng hôm nay chúng ta học một phần trong cái sự xác quyết đức tin đó, đó là tôi tin vào sự tha tội.
So this morning we studied that affirm our belief in the forgiveness of sin.
Có một nhà truyền giáo một lần nào đó thì ông quyết định rằng ông sẽ rảo quanh các sân bay và ông sẽ gặp gỡ những hành khách và sẽ đặt cho họ một câu hỏi rằng bạn đã được cứu khi nào?
It was a missionary who once decided to walk about the airports and meet passengers and ask them these questions. When did you get saved?
Và cái điều mà nhà truyền giáo mong đợi á là những cái hành khách sẽ trả lời rằng họ chưa được cứu và nhờ đó ông có thể nói về phúc âm của Chúa Giêsu cho họ và giúp họ tin Chúa.
And what this missionary expected was that the passenger would answer, give him the answer no, so that he can have an opportunity to present the gospel and help them to receive Jesus.
Nhưng mà vào một cái ngày nọ thì nhà truyền giáo gặp một cái người đàn ông lớn tuổi tại một sân bay mà ông nhà truyền giáo này không biết rằng cái ông này á lại là một vị mục sư đã về hưu rồi. Và đương nhiên nhà truyền giáo cũng tới và hỏi mục sư rằng ông đã được cứu chưa? Ông được cứu khi nào?
So, but one day the missionary met an elderly man at the airport and he didn't know that the man was a retired pastor. So he approached the pastor and asked the same questions. Have you been saved? When did you get saved?
Và vị mục sư đã dừng chân khi nghe câu hỏi này, cái khuôn mặt ông trở nên đăm chiêu và rồi thì ông trả lời rằng tôi đã được cứu từ hơn 2000 năm trước kìa, nhưng tôi chỉ mới khám phá ra điều này gần đây.
And the pastor stopped, and then when he heard these questions, and he has a wistful look in his face, and then he slowly replied, "I got saved over 2,000 years ago, but I have only discovered this recently."
Chúng ta thấy rằng rõ ràng cái nhà truyền giáo và vị mục sư đều nhìn nhận đúng về cái vấn đề là sự cứu rỗi, nhưng mỗi người nhìn sự cứu rỗi ở một cái khía cạnh khác nhau.
Obviously, both the missionaries and the pastor agree that salvation is essential, but each look at salvation from a different perspective.
Đối với nhà truyền giáo đó, thì sự cứu rỗi tương đương với cái quyết định tin nhận Chúa Giêsu của một người.
For the missionary, salvation is equivalent to a decision to place one trust in Jesus.
Nhưng đối với vị mục sư đó, thì sự cứu rỗi là điều đã được thực hiện và đã được hoàn tất ở tại Golgotha.
As for the pastor, salvation is something that was accomplished at Golgotha.
Chúng ta đang ở trong mùa thương khó phục sinh và vào thứ sáu này chúng ta sẽ có lễ thương khó để kỷ niệm sự chết của Chúa. Và tôi thấy thật là thích hợp khi sáng hôm nay chúng ta học biết về sự tha tội. Nó chính là sự tóm tắt của toàn bộ công việc của Chúa Giêsu tại thập tự giá.
We are in the Passion in Easter season, and on this Friday we are going to commemorate the Passion of Christ. It is fitting that today we learn about forgiveness, which is the summary of the work of Jesus at the cross.
Khi nói rằng tôi tin vào sự tha tội, điều đó cũng đồng thời thừa nhận rằng tôi là một tội nhân.
When we said that we believe in the forgiveness of sin, that is at the same time we admit that we are a sinner.
Quý vị thấy rằng trong xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay có thể không có cái gì đáng sợ hơn đó là trở thành một tội nhân.
In our society today, perhaps there is nothing more horrible than becoming a condemned person.
Cái giây phút mà cái vị thẩm phán cầm cái búa và gõ xuống và tuyên bố rằng có tội, tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái giây phút kinh khủng nhất trong cuộc đời của một người.
The moment when the judge strikes the gavel and declares guilty or charged is possibly one of the most terrifying moments in a person's life.
Một người có thể chịu đựng được cái tình trạng nghèo khổ, ngay cả sự thất học hay là bệnh tật của mình, nhưng là một tội nhân, nó là một vấn đề hoàn toàn khác và nó là một vấn đề vô cùng tuyệt vọng.
A person can endure poverty, illiteracy or illness, but being a sinner is completely different It's a hopeless situation.
Và cái điều đó nó cũng đúng trong lĩnh vực thuộc linh. Chúng ta thấy rằng một trong những cái rào cản lớn nhất khiến cho một người tin nhận Chúa Giêsu chính là việc người đó phải thừa nhận mình là một tội nhân.
And the same is true in the spiritual realm. When one of the biggest barriers that prevents people from putting their trust in Jesus lies in the fact that they must admit that they are sinners.
Vì sao một người rất là khó thừa nhận mình là một tội nhân?
Why is it so difficult for people to admit that they are sinners?
Có thể nó là do cái bản chất kiêu ngạo của con người.
Maybe it's due to the arrogant nature of man.
Cũng có thể nó là do sự mù lòa về phương diện thuộc linh.
It may also be due to the spiritual blindness.
Và rất có thể là người ta không thật sự hiểu tội lỗi nghĩa là gì.
And it is possible that people don't really understand what sin is.
Nhưng mà chúng ta hãy bước vào cái định nghĩa xem Kinh Thánh nói tội lỗi là gì.
So let's find out what the Bible have to say about that.
Điều thứ nhất, tội lỗi là không đúng mục tiêu hay là trật mục tiêu.
First of all, sin is to miss the mark.
Đây là một cái từ ngữ mà Kinh Thánh thường sử dụng khi nói về tội lỗi, và nó đặc biệt, nó trở nên rất là dễ hiểu đối với những độc giả thời bấy giờ, là những người sống trong thời kỳ mà người ta tiến hành săn bắn bằng cây cung và mũi tên ở trong tay.
This is a term that the Bible often uses when it speaks about sins. It is easy for people who live at that time where bows and arrows are the weapon of choice to understand.
Nó giống như một cái người thợ săn này được gọi là phạm lỗi khi mà đã bắn ra một cái mũi tên mà nó không trúng mục tiêu. Thì cũng tương tự như vậy, một người phạm tội là khi mà cái suy nghĩ, lời nói và hành động của người này không đúng mục tiêu.
Like a hunter who shoots an arrow and misses the mark, a person commits a sin when his thoughts, words, or actions are not on target.
Nếu như vậy, thì làm sao chúng ta gọi một cái tên cướp của giết người là tội nhân được? Bởi vì anh ta suy nghĩ, anh ta hành động rất đúng mục tiêu. Bởi vì mục tiêu của anh ta là kiếm tiền mà.
Thus, how could a robber be called sinners when he has thought and acted completely in line with his purpose, which is money?
Như vậy thì cái vấn đề quan trọng tiếp theo, nó là cái mục tiêu của đời người là gì?
So this brings us to a very important point. What then is the purpose of life?
Chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của đời người thì chúng ta mới xác định được rằng chúng ta có trúng hay là trật cái mục tiêu đó.
We have to know what our purpose in life so that we can know that we hit it or miss it.
Và muốn biết cái mục tiêu của đời người là gì thì chúng ta phải biết con người được dựng nên để làm gì.
So in order to know what the purpose of a human life is, one needs to know that he or she is created for.
Ở trong Sách Thế Ký đoạn 1 câu 26 ghi rằng Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất.
In Genesis 1:26, and then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the seas and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground.
Vì sao Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài mà không theo bất cứ một hình ảnh nào khác? Cái điều đó cho chúng ta nhận ra cái mục đích đầu tiên của con người được dựng nên là để tương giao với Đức Chúa Trời và phản ảnh cái bản chất thánh khiết và đạo đức của Ngài.
Why did God create man in his image and not in any other images? This is to show us that man's primary purpose is to have fellowship with God and to reflect his holy and moral nature.
Và cái mục tiêu thứ hai của con người được dựng nên đó là để vâng theo những cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
The second purpose is to obey God's commandments.
Nếu như Chúa biểu họ làm cái gì thì con người được dựng nên để làm theo cái mạng lệnh của Chúa.
So if God asks us to do something, then we got to do it to fulfill our purpose.
Như vậy thì một người bị gọi là phạm tội hay là trật mục tiêu khi người đó không nhận biết Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, không sống theo cái bản tánh thánh khiết và đạo đức của Ngài và không vâng phục Ngài.
Therefore, a person is guilty of sins and misses the mark when he or she does not know God, does not worship Him, does not live by His holy and moral nature. They are being disobedient to God.
Tôi có thể là một người sống hoàn thành cái mục đích của cuộc đời tôi. Tôi có thể là một người thành công trong xã hội, nhưng tôi vẫn cứ là một tội nhân nếu tôi không sống đúng với mục đích của Đức Chúa Trời.
I could have achieved my purpose in life. I could be a successful person in life, but if I do not pursue God's
Điều quan trọng nhất chúng ta cần ghi nhớ, đó là những cái tội lỗi mà Kinh Thánh đề cập nó không chỉ liên quan đến hành động mà cả trong lời nói và suy nghĩ của mình.
So the most important things to remember is that sins are mentioned not only in action but also in words and thoughts.
Cái định nghĩa thứ nhì đó là tội là gì? Tội là trái với luật pháp.
And the second thing, what is sin? Sin is against the law.
Ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 4 thì ghi rằng còn ai phạm tội tức là trái luật pháp và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.
1 John 3:4 tells us everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness.
Chúng ta có hai điều chúng ta cần lưu ý ở nơi đây. Thứ nhất, ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 10 viết rằng vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như phạm hết thảy.
So there are two things that we need to pay attention to. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it.
Nhiều người thừa nhận rằng không ai hoàn hảo hết. Ai cũng nói rằng nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo hết. Nhưng họ cũng nói rằng họ là một người đạo đức. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái sai phạm của họ thật là nhỏ nhoi.
Many people admit that no one is perfect, but they also say that they are morally good because their mistakes are so small.
Nhưng mà những người nói như vậy là vì họ không thật sự hiểu cái luật pháp mà họ tuân theo. Nó phải là cái luật thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, tội lỗi, nó là tội lỗi cho dù nó lớn hay nhỏ.
People say that because they don't really understand the law they must obey is God's holy law. And moreover, sin is sin no matter how big or small.
Và cái lưu ý thứ nhì chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta nói về luật pháp thì luật pháp luôn luôn được liên kết với cái người thiết kế, thiết lập nên cái luật pháp đó, và ở đây chính là Đức Chúa Trời.
So when we talk about law, the law has always been connected to the one who established it. And here the lawmaker is God.
Như vậy chúng ta thấy rằng một người là tội nhân khi họ không sống trong mối liên hệ yêu thương với Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình, không sống trong cái tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời là đấng phán xét tối cao.
And so a person is a sinner when he is not in loving relationship with his creator God, when he does not live up to the supreme just holy standards.
Và cái định nghĩa thứ ba của tội, tội là nợ.
And the third definition of sin is debt.
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12 phần A, Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ cầu nguyện rằng xin tha tội lỗi cho chúng con. Và cái từ ngữ mà Chúa Giê-xu dùng để nói về tội lỗi ở đây là chữ nợ.
In Matthew chapter 6 verse 12, Jesus teaches his disciples to pray, forgive us our sins. And the word Jesus used to describe sins here is debt.
Nợ ai? Đương nhiên là cho dù chúng ta có phạm tội với ai chăng nữa thì cũng là nợ Đức Chúa Trời.
Who do we owe the debt to? Regardless of whom we sinned against, you still owe it to God.
Nợ thì phải như thế nào? Đương nhiên nợ thì phải trả.
So what do you do with debt? Debt must be paid.
Trả bao nhiêu?
How much should a debtor pay?
Trả được không?
Can we pay it?
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 23 đến câu 25, Chúa Giê-xu nói ẩn dụ về người đầy tớ không thương xót thì ghi rằng: vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1,000 talân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy phải bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ.
In Matthew chapter 18, Jesus tells a parable about the unmerciful servant. He said, therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle an account with his servants. As he began to settle the settlement, a man who owed him 10,000 talents were brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he has be sold to repay the debt.
Quý vị có hình dung 1,000 talân nó lớn bao nhiêu?
Can you imagine how big is 10,000 talents?
Một denier là tiền công làm việc một ngày.
One denarius is the daily salary.
Một ta lân tương đương với 6,000 denier.
One talent is equal to 6,000 denarii.
Một vạn ta lân tương đương với 60 triệu denier.
1,000 talents is about 60 million denarii.
Và nó tương đương với một người đi làm 164.000 năm.
Which is equivalent to wages for working without a day off for 164,000 years.
Một ngày làm một denier mà phải trả nợ 1,000 talân có nghĩa là 164.000 năm đi làm mà cấm ăn cấm uống.
So if you have to pay that, it takes 164,000 days without eating and drinking. Just works.
Tại vì nếu ăn nếu uống là trừ vô số tiền đó rồi lấy đâu trả? Nó lên đến phải 300.000 năm lận.
So if you spend that money on food, and the amount of the years you have to pay, it has to be double of that.
Chúa Giêsu muốn nói gì qua cái ẩn dụ này? Điều Chúa Giêsu muốn nói rằng có một cái con nợ nào có thể trả được nợ tội của mình cho Đức Chúa Trời không?
What did Jesus want to say, teach us about this parable? Any debtor can pay this kind of debt.
Cái vấn đề không chỉ là tội mà mình phạm mỗi ngày, mà còn là cái tình trạng tội mà mọi người đều được thừa hưởng từ Adam.
The problem is not only the sins that we commit every day, but also the sinful condition that everyone inherits from Adam.
Và cái tội lỗi đó nó đã đem đến một cái hậu quả khủng khiếp.
And that sins bring a huge, terrible consequences.
Hậu quả đầu tiên của tội lỗi đó là tội lỗi phá vỡ cái mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người.
Firstly, sins break the relationship between God and people.
Ở trong Esai đoạn 59 câu 2 thì viết rằng: nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.
In Isaiah chapter 59 verse 2 said, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear.
Ở trong Roma đoạn 1 câu 18, sứ đồ Phaolô nói rằng: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
Romans 1:18 said that the wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness.
Tội lỗi không chỉ phá vỡ mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, mà tội lỗi còn phá vỡ tất cả các mối liên hệ giữa con người với nhau.
Sin not only breaks the relationship between God and the people, but it also breaks all relationship between people.
Ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 12, sứ đồ Giăng nói rằng: chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình.
Read in 1 John 3:12. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brother's was righteous.
Chúng ta nên nhớ rằng trong cái thời điểm này, trên thế giới mới chỉ có 4 người mà thôi. Đó là vợ chồng Adam, Eva và hai anh em Cain và Abel. Và vì có tội lỗi đã xen vào mà Cain đã giết cái người em duy nhất và thân cận nhất với mình vào thời điểm đó.
We remember that at this moment in the world there are only 4 people, the parents Adam and Eve and the brothers Cain and Abel. Because of sin, Cain killed his only brother, the one closest to him at the time.
Không có một chút sự thương xót, không có một chút sự hối tiếc. Vì sao vậy? Bởi vì tội lỗi đã xen vào trong con người.
There was no mercy, there was no regret because sin has entered into the life of Cain.
Hơn thế nữa, tội lỗi còn phá vỡ sự bình an và niềm vui trong cuộc sống của mọi người.
Moreover, sin disrupts the peace and joy in everyone's life.
Ở trong Thi Thiên 32 câu 3 đến câu 5, tác giả viết rằng: khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bộ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa thì tha tội ác của tôi.
The author of Psalms 32 have this to say. He said, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand were heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin.
Trong quyển sách Believe in Me, Sermons on the Apostle Creed, ông tác giả là ông James Harness. Ông kể rằng ông có một người bạn là một vị mục sư. Ông mục sư này ông sở hữu một cái nông trại nhỏ ở trên những cái ngọn đồi của vùng Tennessee.
In the book Believe in Me, Sermons on the Apostles' Creed, author James A. Harnish said that he had a friend who was a pastor who owned a small farm in the hills of Tennessee.
Một lần nọ thì vị mục sư đi lên cái nông trại của mình và ông múc nước dưới giếng lên ông uống á, thì nó có một cái mùi vị kinh khủng khiếp lắm. Và ông hiểu rằng đã có một cái gì không đúng ở đây rồi, bởi vì những cái dòng suối nước ở những cái ngọn đồi Tennessee nó rất là ngọt.
So one day the pastor went up to his farm and he drank the water from the well, but it had a terrible taste and he realized that something was wrong here because the spring from the Tennessee hills are often producing good water.
Và vị mục sư bắt đầu dọn dẹp cái nông trại của mình. Ông đào cỏ dại, ông quét rác bận và thậm chí ông sơn lại cái nhà của mình nữa. Nhưng sau khi làm, ông múc nước, ông uống, nó vẫn kinh khủng như thường.
The pastor began to clean his farm, getting rid of the weeds and sweeping the trash, and even repainting his house, but the water's quality did not improve.
Và rồi cái vị mục sư đó phải thuê một cái người thợ để lặn xuống giếng nước. Cái giếng đó là cái nguồn cung cấp nước cho cả trang trại. Và lúc bây giờ người thợ đó mới phát hiện ra rằng ở dưới đáy giếng là xác của một con ển ương rất là lớn mà nó bắt đầu bị phân hủy ở dưới giếng rồi.
So the pastor had to hire someone to inspect the well, for it was the source of water for the entire farm, and the man discovered a huge decomposed bullfrog at the bottom of the well.
Và ông James Harnish ông kết luận rằng để nước trở nên ngọt ngào trở lại thì cái việc sơn lại ngôi nhà, dọn dẹp cỏ rác nó không quan trọng. Quan trọng là gì? Quan trọng là phải giải quyết cho được gốc rễ của sự ô nhiễm nguồn nước, và chó chính là xác của cái con ển ương này.
So James Harnish concluded that in order for the water to become sweet again, repainting the house wasn't important. Removing the weeds and trash wasn't important. But what was important was to solve the root of the water pollution, and that was the removal of the dead bullfrog.
Con người cũng đã sai lầm khi cố gắng giải quyết cái nan đề cuộc đời mình, của xã hội, của thế giới này bằng cách con người ta sơn phết lại cái thế giới mà mình đang sống để nó trông có vẻ đẹp hơn. Người ta có thể sơn nó bằng học thức, bằng sự giàu có, bằng quyền lực, bằng văn minh, nhưng vấn đề quan trọng thì họ lại không chịu thừa nhận và tìm kiếm giải pháp. Đó chính là vấn đề tội lỗi.
People are also making mistakes when they try to solve various problems in their life, in their society, and in this world by putting a coat of paint over these things. That is to say that they want to mask these problems with education, wealth, power, and technical advancement, but they refuse to admit and seek solutions to the most important thing, which is at the root of their problem, sin.
Khi vấn đề tội lỗi không được giải quyết, thì mọi nỗ lực của con người là con số không.
So when sin problem is not solved, all human efforts are a big zero.
Quý vị có thấy rằng là những gì mà chúng ta đang học ở bài tín điều của sứ đồ nó giống như là những gì mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài giảng trên núi không?
Do you realize how much is what we learn from the Apostle Creed is similar to what Jesus taught us in the Sermon on the Mount?
Cuộc đời của chúng ta, con cái chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh của Chúa cũng sẽ không thể nào có cái điều gì thay đổi nếu như chúng ta không than khóc về tội lỗi của mình.
Our personal life, our children's life, our family's life won't change until we deal with what are the roots of the problem.
Cho đến khi nào chúng ta còn biện hộ cho tội lỗi của mình, còn dung chứa cho tội lỗi của mình, còn đổ thừa cho tội lỗi của mình, chúng ta đang dung chứa con ển ương chết đó ở tận cùng trong đời sống của chúng ta.
So if we're making excuses for the sins in our life, that's how we kept that dead, decomposed bullfrogs in our life.
Người ta cố gắng để giải quyết vấn đề tội lỗi, phải không? Nhưng có người đã sai lầm khi công nhận ra rằng tội lỗi thì không thể được giải quyết bằng những tội nhân. Giải pháp cho tội lỗi nó phải đến từ Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo, đấng định ra tiêu chuẩn của luật pháp và là đấng thánh khiết trọn vẹn.
Man has made mistake of not realizing that sin cannot be solved by sinners. The solution to sins must come from God, the Creator, the Holy One, who set the standards of the law.
Chính vì vậy mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ cầu nguyện, Ngài nói rằng, xin tha tội lỗi cho chúng con.
And that's why Jesus taught his disciples to pray, please forgive us our transgressions.
Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời và nói rằng, xin tha tội lỗi cho chúng con, nghĩa rằng chúng ta thừa nhận một điều, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể tha tội.
So when we come to God and seek forgiveness, we admit that we are sinners and we need God to forgive us.
Giống như ẩn dụ về người đầy tớ không thương xót trong Matthew đoạn 18 câu 23 đến câu 35 mà chúng ta đề cập ở trên, món nợ tội mà chúng ta nợ Đức Chúa Trời là không thể trả được bằng sức lực của mình.
And as in the parable of the unmerciful servant in Matthew 18, we mentioned above, the sins we owe to God cannot be paid with our own effort.
Mà một khi đã trả không nổi thì chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi, đó là xin tha tội lỗi cho chúng con.
Yeah, if we cannot repay that debt, that leave us with the only option that to come to God and ask God to forgive us.
Nhưng có bao giờ quý vị đặt một câu hỏi rằng khi một người chạy đến xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì Ngài có thể tha tội cho người đó?
Have you ever wondered if a person come to God and seek God's forgiveness, could he forgive that person?
Thì khi chúng ta chạy, khi một người chạy đến xin Chúa, xin Đức Chúa Trời tha tội, Đức Chúa Trời có thể tha không?
When a person comes to God to beg for forgiveness, can God forgive that person?
Có nhiều người nói rằng đương nhiên Đức Chúa Trời muốn làm gì thì làm, Chúa có thể tha.
And so people said that of course God can do anything he wants to. Of course he can.
Nhưng thật ra câu trả lời là Đức Chúa Trời không thể tha mà cũng có thể tha.
So actually the answer is yes and no.
Không thể là vì Đức Chúa Trời thánh khiết không thể bỏ qua tội lỗi và tội lỗi nó phải có cái giá trả của nó.
No, because a holy God cannot overlook sin. Sin has a price.
Thầy quyền đồng 12 câu 10 thì nói rằng ma quỷ ngài đem kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, và khi nó kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không thể chỉ đơn giản nói với ma quỷ rằng ta là Đức Chúa Trời, ta muốn tha tội cho ai thì tha, đừng có nói nữa.
So in Revelation 12:10 tells us that the devil accuses us day and night before God, and God cannot simply tell the devil, I am God, I can forgive whoever I want to forgive.
Đức Chúa Trời sẽ không nói như vậy. Điều đó có nghĩa rằng về một phương diện, Đức Chúa Trời không thể tha thứ tội lỗi cho con người. Nhưng về một phương diện khác, thì Đức Chúa Trời có thể tha tội cho con người qua một cái giải pháp, đó là sự chết của Chúa Giê-xu.
So in one aspect, God cannot forgive sins. But in another aspect, God can, through his own solution, the death of Jesus Christ.
Nếu Chúa Giê-xu không chịu chết và gánh tội cho chúng ta, thì không ai chúng ta có thể được tha tội.
If Jesus did not die to bear our sins, then none of us can be saved.
Cô nhì đồng 5 câu 21 nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
In 2 Corinthians 5:21, it said, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
Sự chết của Chúa Giê-xu chính là một, Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời thánh khiết đã mang lấy tất cả tội lỗi của nhân loại trên Ngài, và bởi đó con người có thể nhận được sự tha tội từ Đức Chúa Trời.
And so through the death of Jesus, the holy God bore the sins of the human race on him so that man can be forgiven.
Ở trong Giăng đoạn 19 câu 28, trong những cái giây phút cuối cùng của Chúa trên đất, trên thập tự giá, thì Kinh Thánh ghi rằng khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn, rồi Ngài gục đầu mà rút linh hồn.
In John 19:28, we read, when Jesus had received the drink, he said, it is finished. With that he bowed his head and gave up his spirit.
Qua sự chết, Chúa Giê-xu đã làm trọn, hay là Chúa Giê-xu đã hoàn thành những đòi hỏi của luật pháp mà con người không thể làm trọn được.
And through his death, Jesus completed or fulfilled the requirements of the law that human could not fulfill.
Ở trong Roma đoạn 10 câu 4, sứ đồ Phaolô viết rằng vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.
In Romans 10:4, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.
Đấng Christ không chỉ là mục đích của luật pháp, nhưng Đấng Christ cũng là người đã hoàn thành luật pháp.
Christ was not only the purpose of the law, but Christ also fulfilled the law.
Và trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 18-19 viết rằng mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
In 2 Corinthians 5:18-19, all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, and that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sin against them, and he has committed to us the message of reconciliation.
Nếu như tội lỗi phân rẽ con người với Đức Chúa Trời, thì sự chết của Đấng Christ đã khiến cho con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
If sin separates man from God, then the death of Christ had made man reconciled to God.
Và khi đó đứng trước những lời kiện cáo của ma quỷ, thì Đức Chúa Trời sẽ trả lời hắn rằng tất cả những gì mà ngươi kiện cáo là vô ích. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tội lỗi của những người này đã được trả bằng chính huyết của con một ta.
And before the accusations of the devil, God will answer. Your accusations is in vain because the sins of these people was paid with the blood of my only son.
Và chính huyết của Chúa Giê-xu đã khiến chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời và nói rằng xin tha tội lỗi cho chúng con, và cũng chính huyết của Chúa Giê-xu khiến cho chúng ta có thể tuyên xưng rằng tôi tin nơi sự tha tội.
And it's the blood of Jesus that makes it possible for us to come to God and ask, please forgive us our sins. It is also by Jesus' blood that we may confess, I believe in the forgiveness of sins.
Nếu như tội lỗi đem lại những hậu quả khủng khiếp trên con người, thì sự tha tội đem chúng ta vào những phước hạnh.
So if the consequence of sins brings horrible result to us, then the blood of Christ brings us into the forgiveness of sins.
Trước hết để có thể kinh nghiệm được sự tha tội, chúng ta phải tiếp nhận sự tha tội.
So first, in order for us to experience the forgiveness of sins, we have to accept that.
Ở trong Roma đoạn 10 câu 2 câu 4 nói rằng, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và đã tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.
Romans 10 verse 2 through 4 said that, for I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes.
Sứ đồ Phaolô đang nói về người Y-sen. Khi họ cố gắng tìm kiếm sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời mà từ chối món quà tha thứ mà Chúa Giêsu ban cho họ qua sự hoàn thành luật pháp của Ngài.
The apostle Paul is talking about the Israelites as they tried to seek righteousness before God and reject Jesus' gift of forgiveness through his fulfillment of the laws.
Và có một hình ảnh rõ ràng hơn được viết trong Côlôse đoạn 2 câu 13 14, khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa cái tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cũng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự.
The Apostle Paul makes it clearer in Colossians 2:13 through 14. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross.
Chúa Giêsu đã phá hủy cái tờ giấy nợ chống lại chúng ta rồi. Bây giờ vấn đề là chúng ta có chấp nhận cái sự ban cho này hay không?
Jesus nullified the debt against us. Now the question is, would you like to accept this gift?
Cái điều kiện duy nhất để một người nhận được sự tha tội của Đức Chúa Trời đó là đức tin nơi Chúa Giêsu.
The only requirement for a person to receive the forgiveness of sins from God is his or her faith in Jesus.
Nếu như quý vị ở đây chưa kinh nghiệm được sự tha tội, hãy tin nhận Chúa Giêsu.
If those of you are here who has never experienced the forgiveness of sins, come to Jesus.
Ngoài cái con đường của sự tin nhận Chúa Giêsu ra, không có một con đường nào khác để chúng ta có thể được tha tội.
There is no other ways except putting your faith in Christ.
Nhưng nếu như quý vị là những người đã tiếp nhận sự tha tội rồi, thì hãy sống với cái kinh nghiệm được tha thứ.
See, if you are those who have received Christ, then you have to live with that experience.
Có những người không nhận mình là tội nhân và đương nhiên người đó không cần sự tha thứ. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người khác lại luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi và không tin rằng Chúa tha thứ cho mình.
There are people who do not experience the forgiveness of sins, but there are those who still live in the guilt of sins.
Chúng ta phải phân biệt giữa cái sự tha tội và cái cảm nhận được tha tội.
You must distinguish between the forgiveness of sins and the feelings of being forgiven.
Nhiều người ngày nay đang sống trong cái cuộc đời mệt mỏi chán nản, bởi vì sao vậy? Bởi vì luôn luôn nuôi dưỡng cái mặc cảm tội lỗi, luôn luôn cảm giác rằng mình bị Đức Chúa Trời từ chối và mình cảm nhận rằng mình không được tha tội.
And many people today are discouraged because they always harbor a guilty conscience and a feelings of being rejected by God. They don't feel that they have been forgiven.
Nhưng mà bài tín điều của sứ đồ dạy chúng ta rằng tôi tin nơi sự tha tội, không phải là tôi cảm thấy mình được tha tội. Đây là vấn đề của đức tin, đây không phải là vấn đề của cảm xúc. Và khi bạn bước đi bởi đức tin thì cảm xúc nó sẽ theo sau, kinh nghiệm vui mừng vì được tha thứ nó sẽ bao trùm trên bạn.
So when we say I believe in the forgiveness of sins, this is a matter of faith, this is not a matter of feelings. And as you walk by faith, an emotion will follow, a joyous experience of being forgiven that will encompass you.
Sống với kinh nghiệm của sự tha tội còn có nghĩa rằng khi chúng ta tin nơi sự tha thứ thì không phải là lý do để chúng ta xem thường tội lỗi. Vì chúng ta thấy rằng cái câu nói tôi tin nơi sự tha tội, trước đó có những câu nói Chúa Giêsu đã chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, chịu chết và chôn.
Believing in the forgiveness of sins is not a reason for not taking sin seriously, because right before the statement I believe in the forgiveness of sins, there is this statement: Jesus suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
Do đó khi đọc bài tín điều các sứ đồ, chúng ta phải thấy sự nghiêm trọng của tội lỗi là to lớn, và bởi đó cẩn trọng trong đời sống mình, tìm kiếm những điều thánh khiết, công chính và làm đẹp lòng Chúa.
Therefore, when we read the Apostles' Creed, we must realize the seriousness of sins, and we must be careful in the way we live our lives while searching for things that are holy, righteous, and pleasing to God.
Nhận biết sự tha thứ cũng đem chúng ta đến chỗ khiêm nhường, hạ mình thật sự. Vì chúng ta thật sự biết mình là ai, chúng ta cũng chỉ là một tội nhân được tha thứ bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Our experience of the forgiveness of sins brings us to true humility, because we know who we really are, and we are sinners forgiven by God's grace.
Chúng ta là một tội nhân được tha thứ không phải là bởi sự cố gắng, nỗ lực hay tốt lành của mình, nhưng chúng ta được tha thứ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
We are sinners who are forgiven not by our own effort, good works, or our righteousness, but by the grace of God alone.
Nhận biết sự tha thứ nó cũng khiến cho chúng ta được an ủi, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời biết mình là một tội nhân, nhưng Chúa vẫn yêu thương và tha thứ.
Our experience of being forgiven also brings us comfort, knowing that even though God knows we are sinners, He still loves and forgives us our sins.
Ở trong mọi hoàn cảnh, với mọi tội lỗi, dù nặng đến đâu cũng hãy chạy đến để tìm sự tha thứ, an ủi và nâng đỡ từ nơi Đức Chúa Trời.
So regardless of your circumstances in life, regardless of how great your sins is, repent and come to God to find forgiveness, comfort and help from the Lord.
Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta cầu nguyện xin tha tội lỗi cho chúng con, và Chúa Giêsu cũng dạy rằng chúng ta hãy cầu nguyện như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
When Jesus teaches us, please forgive us our sins as we forgive us the sins of those who transgress against us.
Giống như cái câu tôi tin vào sự thông công của các thánh đồ, thì cái câu tôi tin vào sự tha tội thật ra nó chỉ xuất hiện trong bài tín điều các sứ đồ vào thế kỷ thứ tư. Và không phải là nó vô lý khi mà sự tha tội được thêm vào bài tín điều trong thời điểm này, bởi vì đây là thời điểm mà vấn đề tha thứ được đẩy lên cao nhất ở trong hội thánh.
Just like the phrase I believe in the fellowship of the saints, the phrase I believe in the forgiveness of sins appear in the Apostles' Creed in the 4th century. It's not without reason that the forgiveness of sins were added to the creed at this time. This was when the matter of the forgiveness of sins was most prominent.
Ở trong những cái ngày đầu của thế kỷ thứ tư á, thì Cơ đốc nhân đã trải qua cái thời kỳ bị bắt hại kinh khủng dưới thời các hoàng đế La Mã.
In those early days of the 4th century, Christians went through periods of persecution under the Roman emperors.
Ở năm 303 thì một vị hoàng đế của La Mã là Diocletian đã ra lệnh tịch thu tài sản của những Cơ đốc nhân, đốt sách của họ, phá hủy các nơi thờ phượng Chúa của họ. Tất cả những lãnh đạo của hội thánh bị giam cầm trong các nhà tù, và chỉ có những người nào chấp nhận dâng tế lễ cho các vị thần La Mã thì mới được phóng thích.
In the year 303, Emperor Diocletian ordered to confiscate the property of Christians, burn their books, destroy their places of worship, put all church leaders in prison, and release only those who agreed to sacrifice to the Roman gods.
Ở trong thời điểm này, một số Cơ đốc nhân đã chấp nhận tử vì đạo. Nhưng tử vì đạo luôn luôn là ngoại lệ, bởi vì trong cái thời điểm đó đã có vô số Cơ đốc nhân đã sợ hãi, và tất nhiên bao gồm cả nhiều nhà lãnh đạo hội thánh nữa, và họ đã chấp nhận dâng của lễ cho tà thần.
So during this period, many Christians were killed for their beliefs. But martyrdom was always the exception, because during this same period, countless of Christians, including many church leaders, were afraid for their lives, and as a result, they agreed to sacrifice to the Roman idols.
Và vị hoàng đế thậm chí còn tổ chức những cái buổi thờ phượng để các Cơ đốc nhân có thể dâng của lễ hàng loạt luôn, và qua đó giúp cho Cơ đốc nhân có thể từ bỏ đức tin của mình càng dễ càng tốt.
The emperor even held worship services so that Christians could offer mass sacrifices, thereby making it as easy as possible for them to give up their faith.
Và đương nhiên trong cái nhìn của hội thánh thì những người đã chấp nhận dân của tế lễ cho tà thần, đó là những kẻ phản bội, đó là những người bội đạo.
And of course in the eyes of the church, those who sacrificed to idols were traitors.
Nhưng rồi tất cả mọi sự nó thay đổi dưới thời một vị hoàng đế, đó là ông Constantine. Và ông đã dừng lại tất cả các cuộc bắt bớ, cho phép đạo cơ đốc được tự do, thậm chí là ra lệnh cho người dân phải chấp nhận niềm tin này. Và đương nhiên, cái hiệu quả tức thời của chính sách này là những người tín hữu đã chối bỏ đức tin cơ đốc trước đây đã quay lại với hội thánh, ăn năn và xin gia nhập trở lại.
However, everything was changed under the Emperor Constantine. The Emperor stopped all persecutions, allowed Christians the freedom to worship, and he even ordered his people to accept this new religion. And as a matter of course, the immediate effect of these policies were that members who previously denied their Christian faith would return, repent, and rejoin the church.
Nhưng không phải mọi cơ đốc nhân đều vui mừng về chính sách của hoàng đế Constantine đối với cơ đốc giáo, bởi vì một số người cho rằng việc xem cơ đốc giáo là quốc giáo nó sẽ khiến cho nhiều người không thật sự hiểu biết cái bản chất của niềm tin cơ đốc.
But not all Christians rejoice over Emperor Constantine's policy in favor of Christianity, because some believe that seeing Christianity as a state religion would prevent people from truly understanding the nature of the Christian faith.
Cái những người này cũng đồng thời lên án hội thánh là hội thánh đã thỏa hiệp với thế gian và quá khoan dung với tội nhân, đặc biệt là đối với những người đã phản bội đức tin của họ trong các cuộc bách hại trước đó.
These people also condemn the church for compromising with the world and being too tolerant of sinners, especially those who betray their faith during the time of persecution.
Và một số nhóm tín hữu đã được thành lập để đề cao sự tín rộng của hội thánh, không chấp nhận sự tha thứ cho những kẻ bội đạo trong các cuộc bách hại. Và một trong những nhóm có ảnh hưởng lớn nhất gọi là những người Donatists, đặt tên theo tên của người lãnh đạo của họ là Donatus.
Several groups of believers were formed to uphold the purity of the church, and they did not tolerate those who had renounced their faith during the persecution. One of the most influential groups was called the Donatists, who was named after their leaders, Donatus.
Và dường như để đáp trả lại với cái quan điểm của những người Donatists, thì vào năm 381, tín điều Nicene đã được mở rộng để thêm vào lời tuyên xưng, chúng tôi thừa nhận một báp têm cho sự tha tội.
So in response to the Donatist view in the year 381, the Nicene Creed was extended and a confession was added. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
Bối cảnh hình thành cái lời tuyên xưng tôi tin vào sự tha tội trong tín điều các sứ đồ dạy chúng ta rằng chúng ta đang hiện diện tại đây trong sự thờ phượng Chúa là bởi vì chúng ta tin vào sự tha tội của Đức Chúa Trời trên cá nhân mình. Cũng có nghĩa là chúng ta tin nơi sự tha tội của Đức Chúa Trời trên anh chị em mình, và cũng có nghĩa rằng chúng ta tin nơi sự tha tội ở giữa hội thánh.
So with this background of the form of the confessions, I believe in the forgiveness of sins in the Apostles' Creed. We are taught that we are here to worship God because we believe in the forgiveness of sins personally. It also means that we believe in God's forgiveness of sins in our brothers and sisters. And this also means that we believe in the forgiveness of sins in the church.
Cho dù họ là ai, họ phạm cái tội gì chăng nữa, nhưng nếu họ chạy đến Chúa Giêsu, họ đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, họ được tha thứ và họ phải kinh nghiệm sự tha thứ ở trong hội thánh.
So regardless of who they are, but if they come to God for forgiveness, then they need to experience the forgiveness from the church.
Lời tuyên xưng này cho thấy hội thánh là một tập thể của những tội nhân được tha thứ, và hội thánh sẽ luôn luôn là một cộng đồng kiên nhẫn và thấu hiểu đối với những người không hoàn hảo. Bất cứ khi nào có cái tinh thần phán xét xâm nhập vào trong cộng đồng cơ đốc, thì khi đó chúng ta cần nghe lại lời xưng nhận: tôi tin vào sự tha tội.
This confession shows that the church is a group of forgiven sinners, and the church will always be patient and understanding, be a patient and understanding community for the imperfect. Whenever a judgmental spirit enters the Christian community, once again we need to hear the confessions. I believe in the forgiveness of sins.
Chúng ta cũng hãy lưu ý rằng cái lời tuyên xưng tôi tin vào sự tha tội, nó theo sau hai lời tuyên xưng là tôi tin nơi hội thánh phổ thông, tôi tin nơi sự thông công của các thánh đoàn.
Note also the confessions. I believe in the forgiveness of sins follows the other two confessions. I believe in the universal church and I believe in the communion of the saints.
Điều này có nghĩa rằng chúng ta là một phần của hội thánh, chúng ta đang được tham dự vào sự thông công của các thánh đồ trên đất và trên trời là vì chúng ta được tha tội.
This means that we are a part of the church. We are sharing in the fellowship of the saints on earth and in heaven because we are forgiven.
Chúng ta tuyên xưng là tin vào sự tha tội vì nếu không có sự tha tội thì chúng ta không thể ở đây. Chúng ta cũng không thể tuyên xưng đức tin Cơ Đốc của mình và chúng ta cũng không thể làm một phần của cộng đồng này.
We confess that we believe in the forgiveness of sins because without it we cannot be here. We cannot profess our Christian faith. We cannot be part of this community.
Nói một cách khác, khi chúng ta nói rằng chúng ta tin vào sự tha tội, chúng ta không chỉ thừa nhận rằng chúng ta là một tội nhân, chúng ta không chỉ thừa nhận rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng tha tội cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng đang thừa nhận những gì được dạy trong Kinh Thánh rằng chúng ta được kêu gọi để tha thứ tội lỗi của người khác.
In other words, when we say that we believe in the forgiveness of sins, we not only admit that we are sinners, we not only admit that God is willing to forgive us, but we are also acknowledging what is taught in the Bible, we are called to forgive the sins of others.
Thông qua hành động của Đức Thánh Linh mà chúng ta kinh nghiệm rằng hội thánh là một cộng đồng của những người đã kinh nghiệm và sẽ còn tiếp tục kinh nghiệm sự tha tội.
So through the work of the Holy Spirit, we experience that the church is a community of people who have already experienced and will continue to experience the forgiveness of sins.
Sự dạy dỗ của Chúa Giêsu trong bài cầu nguyện của các môn đệ trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 9 câu 15 và trong ẩn dụ của người đầy tớ không thương xót trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 23 câu 25 cho chúng ta thấy việc chúng ta nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời và việc chúng ta tha thứ cho nhau là hai điều không thể tách rời.
So the Lord's prayers in Matthew chapter 6 9 through 15 and the parable of the unmerciful servant in Matthew 18 teach us that God's forgiveness and our forgiveness of one another are inseparable.
Và Chúa Giêsu khẳng định một người không tha thứ cho người khác cũng sẽ không nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Nói như vậy không có phải vì ân điển của Đức Chúa Trời quá nhỏ bé, nhưng là khi một người không tha thứ cho người khác, điều đó chứng tỏ rằng người này không thừa nhận mình là một tội nhân. Và khi một người không thừa nhận mình là một tội nhân thì làm sao có thể nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời?
Jesus affirmed that a person who does not forgive others will not receive forgiveness from God. It is not that God's grace is too small, but because when one does not forgive others, it shows that he or she does not admit that they are sinners. How can anyone receive God's forgiveness if they don't acknowledge they are sinners?
Chúng ta là ai? Chúng ta là những người được Chúa tha thứ, nhưng bây giờ chúng ta những người đã được tha thứ rất nhiều lại khăng khăng đòi được trả đầy đủ cho bất cứ điều gì người khác nợ chúng ta.
Who are we? We are God's forgiven people, but now we, greatly forgiven, insist on being paid in full for whatever others owed us.
Chính vì cái tinh thần đó mà nhiều người trong chúng ta đã từng nói rằng anh ấy đã không cảm ơn tôi sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy. Hoặc có người nói rằng cô ấy đã làm những điều làm tổn thương tôi và không hoàn toàn đúng sự thật, những điều cô ấy nói về tôi là dối trá, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.
And so we say, he didn't thank me after all I did for him, I will never forgive him. Or she said, things that hurt me and are not entirely true, I will never forgive her.
Và chúng ta có thấy cái sự hợp lý khi mà chúng ta nghe những câu nói như vậy không?
You see that reasonable when we see hear those things?
Tôi sẽ không tha thứ cho một người làm tổn thương tôi sẽ không tha thứ cho một người dối trá về tôi sẽ không tha thứ cho một người làm hại tôi.
I will not forgive anyone who hurt me or lied to me.
Nhưng làm sao chúng ta có thể mở miệng để nói những câu như vậy? Làm sao chúng ta có thể quên rằng chúng ta đã được tha thứ còn gấp nhiều lần hơn như thế?
How could we say such a thing? How could we forget that we have been forgiven countless times?
Một người đọc bài tín điều có sứ đồ và tuyên xưng rằng tôi tin vào sự tha tội và thật sự sống với cái lời tuyên xưng đó, người đó sẽ tha thứ.
So a person who read the Apostle Creed and truly believe in the statements, I believe in the forgiveness of sin, that person needs to live a life that reflects that.
Một người không tha thứ cho anh chị em mình là một người không kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa trong cuộc đời mình, là một người không biết ơn sự tha thứ của Chúa.
A person who does not forgive his brothers or sisters is a person who has never experienced the forgiveness of God in his life.
Quý vị ơi, đây không phải là vấn đề giáo lý nữa. Đây là vấn đề đức tin Cơ Đốc của chúng ta.
This is no longer a matter of doctrine. This is a matter of how we practice our faith.
Hơn nữa, quý vị thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16, Chúa Giê-xu nói là sự sáng các ngươi soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Moreover, if we read in Matthew chapter 5 verse 16, Jesus said, likewise, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven.
Cái điều này cũng có nghĩa là những việc xấu của chúng ta sẽ được người ta nhìn thấy và phỉ báng Cha của chúng ta ở trên trời.
This also means that the bad things that we have done would be seen by others, and they might speak irreverently about our Heavenly Father.
Và nếu thế gian nhìn vào họ hội thánh và họ cũng thấy chúng ta không tha thứ cho nhau, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta chia bè kết bạn, chúng ta tách rời nhau, chúng ta chửi rủa nhau, thì họ nghĩ gì về Cha của chúng ta ở trên trời?
So if people from the outside look at the church and what they see are unforgiving spirit, animosity, divisiveness, and resentment, what would they think about our Father?
Do đó cái sự tha thứ nhau trong hội thánh nó không chỉ giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh mà còn nó còn là một cái lời chứng quan trọng của hội thánh trong thế gian này. Và chính vì vậy sự tha thứ nhau trong hội thánh nó không chỉ là cái kết quả của một cái đời, cuộc đời kinh nghiệm sự tha thứ mà nó còn là cái trách nhiệm của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.
Hence, forgiveness of one another in the church not only preserves the unity in the church, but it's also an important testimony of the church in the world. And so forgiveness in the church is not only the result of a lifetime of experiencing forgiveness, but it is also our responsibility before God.
Đừng bao giờ quên rằng sự tha thứ của Đức Chúa Trời là giải pháp duy nhất cho tình trạng tội lỗi của con người, của cá nhân chúng ta, là niềm hy vọng và sự trông cậy của đức tin chúng ta.
So never forget that God's forgiveness is the only solution to man's sinful condition, the hope of our faith.
Tôi muốn hỏi hội thánh một câu hỏi cuối cùng.
Let me ask you a question.
Chúng ta đang hiện diện nơi đây, chúng ta có tin nơi sự tha tội không?
You are here, do you really believe in the forgiveness of sins?
Quý vị có tin nơi sự tha tội không? Quý vị nói lớn lên, quý vị có tin nơi sự tha tội không?
Do you believe in that?
Nếu có, thì chúng ta hãy sống một cuộc đời thánh khiết vì biết ơn Chúa.
If you do, then live in purity, always being thankful to God.
Nếu có, thì chúng ta hãy chạy đến với Chúa để ăn năn khi phạm tội.
If you do, then come quickly to God and repent of your sins.
Và nếu có, thì hãy tha thứ cho anh chị em mình.
If you do.